Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua Matthew chương thứ 18 để kết thúc cái phần về Chúa Giêsu và nước trời cũng như về đời sống của giáo hội. Và hôm nay chúng ta học chương 19 về những sứ vụ của Chúa Giêsu ở Judea và Jerusalem. Và những cái phần đặc biệt đi vào cái đời sống mục vụ. Thứ nhất là vấn đề có được phép ly dị hay không. Nên chúng ta thấy trong chương 19, Chúa Giêsu xác định rõ ràng. Nhưng mà trước tiên chúng ta thấy là những người biệt phái đến chất vấn Chúa Giêsu về vấn đề ly dị. Và dĩ nhiên là những người biệt phái theo luật của Môi-se, sách đệ nhị luật chương 24, thì họ biết rõ là Môi-se cho phép ly dị, nhưng vấn đề là cái lý do nào để ly dị. Dĩ nhiên là người ta giải thích là có thể là cái người vợ không có biết nấu ăn chẳng hạn, là một lý do để họ ly dị. Hoặc là một lý do mạnh hơn nữa là cô ta ngoại tình, mà theo luật ngoại tình thì bị ném đá chết. Và cái ly dị là cái quyền ở với đàn ông chứ không phải là bên phụ nữ. Đó là cái vấn đề của xã hội Do Thái ngày xưa. Và trong cái bối cảnh đó chúng ta đọc để chúng ta hiểu được tại sao mà những người Pharisee này đặt vấn đề với Chúa Giêsu. Xin mời đọc từ chương 19 câu 1. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo người và người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pharisee đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ. Và người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Và cả hai sẽ thành một xương, một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương, một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai và đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Đó là cái vấn đề được đặt ra. Chúng ta thấy là từ cái miền Galilee, Chúa đi xuống miền Giu-đê, tức là phía nam, và bên kia sông Giô-đăng, tức là bên ở phía đông của sông Giô-đăng. Và Ngài đã chữa lành cho nhiều người, Ngài dạy dỗ cho các tông đồ. Vì Ngài biết đến Jerusalem thì Ngài sẽ chịu chết để phục sinh vinh quang sau đó. Nhưng các tông đồ thì vẫn chưa có hiểu hết những gì Chúa Giêsu truyền đạt. Và những vấn nạn được đặt ra ở đây cho chúng ta thấy là những người biệt phái đến với Chúa đặt vấn đề ly dị. Đối với họ, nó quá rõ ràng trong sách đệ nhị luật rồi là cho phép ly dị. Nhưng mà những người biệt phái muốn xem Chúa đưa ra cái vấn nạn này như thế nào, hoặc là Chúa nói không được phép ly dị là chống lại luật của Môi-se, hoặc là Chúa đưa ra một cái lý do nào mới được phép ly dị. Nhưng ở đây Chúa Giêsu đã đưa cái vấn đề ra rõ ràng hơn cho các ông biết là ý muốn của Thiên Chúa ngay từ đầu là người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Còn ly dị là cái thể chế của con người, do sự cứng lòng của con người. Chúa Giêsu trả lời cho họ: và Chúa xác nhận là sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly. Chúa xác quyết từ ban đầu ý muốn của Thiên Chúa Cha khi tạo dựng con người. Ngài muốn cho con người sống mãi mãi với nhau, sống hạnh phúc với nhau. Và vấn đề được đặt ra là như vậy thì tại sao Môi-se lại cho phép cấp giấy ly dị? Và thì Chúa trả lời là do cái lòng cha dạ đá nên ông Môi-se mới cấp giấy ly dị. Chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Chúa Giêsu trả lời một cách thẳng thắn và rõ ràng. Cho nên luật của Môi-se cho phép ly dị là do sự cứng lòng của dân chúng, vì họ không có thích nghi được với luật tình yêu đích thực của Chúa. Yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình rồi, để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, trao ban cho người mình yêu cuộc đời của mình rồi, và người yêu của mình cũng trao ban cho mình, thì làm sao lấy ra được, để cả hai trở nên một rồi. Giống như hai người mang những tấm ván đến để đóng một chiếc thuyền. Trên chiếc thuyền đó là hai vợ chồng và con cái đi trên chiếc thuyền đó. Khi ra giữa khơi mà mỗi người đòi lấy lại tấm ván của mình, mà không có muốn đóng thuyền chung với nhau nữa, thì những đứa con kia nó sẽ bơi đi đâu? Nó sẽ làm mồi cho cá biển. Và cả hai vợ chồng mỗi người một tấm ván thì cũng bị cá mập nó ăn mất. Bởi vì mỗi người ôm một tấm ván, nó không còn là một chiếc thuyền nữa. Thì hình ảnh đó cho chúng ta thấy cái sự cứng lòng của con người, cái sự ích kỷ của con người không theo luật của Chúa, con người lãnh lấy cái hậu quả hết sức là đau thương do mình gây ra, chứ không phải do Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ngay từ đầu con người ở chung với nhau, hạnh phúc với nhau, nhưng sự cứng lòng đã tạo ra cái sự ly dị. Sự cứng lòng của con người vì lấy mình làm trung tâm, không có biết yêu thương vô điều kiện, không có biết trao cho nhau cả cuộc đời của mình 100% cho nhau, nhưng mà mình chỉ giữ một phần cho mình, để rồi ngoại tình hoặc là làm theo cái lối sống cá nhân chủ nghĩa, lấy mình làm trung tâm và bắt người khác phải làm nô lệ cho mình. Cho nên ngay từ trong luật Môi-se chúng ta thấy cái lối sống và cái quan niệm của xã hội ngày xưa 2000 năm về trước trong cái dân tộc Trung Đông, không phải riêng gì người Do Thái mà cả những người dân chung quanh, họ cũng có ý niệm giống như vậy, là họ coi người vợ là tài sản lớn nhất của mình. Mình có một người vợ hay hai người vợ, rồi có bao nhiêu đàn bò, đàn trâu, đàn cừu, đàn dê, đó là những tài sản mà họ có. Chứ họ không coi người vợ ngang hàng với người chồng. Cho nên thiếu cái sự kính trọng khi mà người vợ không nấu ăn ngon, hoặc là có một cái gì không làm vừa lòng người chồng, thì họ cấp giấy ly dị. là vì giải quyết cái sự cứng lòng của họ để họ không sinh ra những cái tội ác khác. Có thể ở với nhau họ bực mình, họ đánh giết nhau hoặc là làm khổ cái người phụ nữ đó. Và trong Kinh Thánh, trong sách Sáng Thế chương thứ 2, với cái mặc khải của Thiên Chúa là người chồng sẽ gắn bó với vợ mình, sẽ từ bỏ gia đình của mình, cha mẹ, anh chị em, để gắn bó vợ mình, mà cả hai trở thành một xương một thịt, trở nên một với nhau, bình đẳng với nhau. Cái quan niệm đó không thể nào từ con người được, nó phải từ mặc khải của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu xác nhận cái mặc khải này, cái lời dạy của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Còn tất cả những cái khác là do sự ích kỷ của con người, cái kiêu căng của con người lấy mình làm trung tâm và làm khốn khổ cho gia đình của mình. Và Chúa Giêsu đã trả lời: vì các ông lòng chai và đá nên Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho con biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, tức là ngoại tình hoặc là dâm ô với nhau thôi, hoặc là loạn luân, thì đó là những cái bất hợp pháp, hoặc là đồng tính luyến ái. Còn khi kết hôn hợp pháp rõ ràng rồi, thì ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Bởi vì mình yêu thương là đã trao ban toàn vẹn cuộc đời của mình cho nhau rồi. Khi mình lấy lại để đi với người khác, để kết hôn với người khác, thì đều là một tội lỗi hết. Vì vậy chúng ta thấy rõ cái câu trả lời của Chúa Giêsu qua Thánh Matthew. Và đó là cái tình trạng của xã hội mà những cộng đoàn của Matthew đã sống, và họ đã áp dụng cụ thể là một vợ một chồng với nhau và không có được phép ly dị, để tạo nên cái truyền thống của giáo hội một cách cụ thể là nhất phu nhất phụ, một vợ một chồng và ở với nhau cho đến chết, để bảo vệ cái gia đình của mình nó được bền vững, cho cái hạnh phúc, cho cái tổ ấm yêu thương của chính mình, của con cái và những người sống trong một cái xã hội mà có những gia đình thánh thiện êm ấm với nhau, thì vấn đề giáo dục con cái và đời sống xã hội nó sẽ tốt lành biết bao. Và chúng ta quá biết một cái xã hội mà trên 50% ly dị, người ta càng văn minh, càng nhận thức, càng học hành nhiều, người ta lại càng ích kỷ, càng lấy con người mình làm trung tâm, thì con người lãnh nhận những cái hậu quả do chính mình gây ra. Do đó chúng ta xác quyết đời sống của mỗi người chúng ta, mỗi người có một ơn gọi riêng. Có người thì ơn gọi sống đời sống độc thân vì nước trời, mà chúng ta sẽ đọc kế tiếp. Có người sống cái đời sống gia đình để cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo những con người mới. Đó là bổn phận đầu tiên của hôn nhân. Và bổn phận thứ hai là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình. Hạnh phúc gia đình không thể là một người, mà cả hai phải cùng nhau nỗ lực. Khi có một bên sống cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, với những đam mê bất chính của mình, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, ngoại tình, thì dĩ nhiên làm cho gia đình đó bị khủng hoảng và phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của mình. Vì vậy, chúng ta biết mỗi người kết hôn trước mặt Thiên Chúa, Ngài đã sáng tạo hôn nhân cho người nam và người nữ để tiếp tục sứ mạng của Chúa, sinh sản và giáo dục con cái ở trên trần gian, và yêu thương, hỗ trợ, nâng đỡ nhau. Chúng ta phải chu toàn, là mệnh lệnh của Thiên Chúa, chứ không phải là một công việc mà chúng ta muốn thì làm, không muốn thì thôi. Không phải là một cái sự lựa chọn theo ý mình nữa, mà là mệnh lệnh của Thiên Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta khi xây dựng một đời sống gia đình trên cái nền tảng tình yêu vô điều kiện của Chúa, thì chúng ta sẽ biết tha thứ cho nhau, chúng ta sẽ nỗ lực để làm cái gì tốt nhất cho nhau, đem hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Đòi chúng ta phải có một tình yêu quảng đại, một tình yêu hiệu năng, luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chính gia đình của mình. Không phải vì ích kỷ, mà vì đã trao ban cả cuộc đời của mình rồi cho người mình yêu thương. Đó là bổn phận đầu tiên sau khi kết hôn. Còn tất cả những người chung quanh, dù là cha mẹ, anh chị em, ruột thịt, đều là bổn phận thứ hai sau ngày kết hôn. Vì cả hai đã trở nên một với nhau rồi, một xương một thịt với nhau rồi, không ai có thể cản trở cái tình yêu đó. Và Thiên Chúa, ngày tận cùng của thế giới và ngày chết của mỗi người, Chúa cũng chỉ phán xét về tình yêu. Tình yêu chúng ta đối với Chúa và tình yêu chúng ta đối với nhau trong đời sống phục vụ cho nhau như phục vụ cho chính Chúa Kitô. Và Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn cụ thể rõ ràng cho đời sống gia đình của từng người chúng ta ở trong xã hội, mà chúng ta thấy quá nhiều những cái sự dữ và quá nhiều gia đình đã ly dị. Rồi vấn đề kế tiếp là tự nguyện sống khiết tịnh, sống độc thân. Chúa Giêsu từ câu 10, chương 19: các môn đệ thương người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúng ta thấy quan điểm của các môn đệ của thời đó, tức là lấy vợ mà phải kính trọng vợ, phải giữ vợ cho tới phục vụ cho vợ cho đến chết. Thì cái não trạng nam giới họ không chấp nhận, nhất là xã hội thời của Chúa Giêsu trọng nam khinh nữ và coi người vợ là tài sản lớn nhất mà mình có. Thì quan niệm của Chúa Giêsu, quan niệm, ý niệm từ Thiên Chúa Cha khi sáng tạo gia đình, nó hoàn toàn khác ngược. Cho nên các môn đệ đã đặt vấn đề với Chúa Giêsu: nếu mà như vậy thì thà đừng có vợ, tức là sống độc thân. Và Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để nói về việc độc thân vì nước trời. Những người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoảng. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Chúng ta thấy cái tình trạng độc thân là có những người là từ lòng mẹ họ sinh ra, họ đã không có khả năng sinh lý để sinh con. Họ không có khả năng để kết hôn. Rồi có những người vì làm hoạn quan hoặc là do những ác ý của người khác mà đã tạo ra cho người ta bị hoạn, không có khả năng có gia đình, có con cái được. Và cuối cùng là những người tình nguyện hy sinh cuộc sống của mình để theo sát Chúa Giêsu. Chúa Giêsu độc thân sống theo ý muốn của Chúa Cha, thì những người tình nguyện để sống theo ý muốn của Chúa Cha không có tranh chấp những cái của trần gian, không có lập một gia đình như bao nhiêu người khác, nhưng mà hoàn toàn dành tình yêu của mình để phục vụ cho Chúa trong đời sống của một tu sĩ, một linh mục. Cho nên thấy chúng ta thấy là các môn đệ đã không dễ gì mà hiểu liền đâu. Và Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để nói về cái tình trạng độc thân vì nước trời. Mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hiểu rõ ràng hơn các môn đệ sau 2000 năm. Để chúng ta thấy rõ, có nhiều người đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời vì nước trời, vì tình yêu với Đức Kitô, vì muốn dành cả cuộc đời mình cho Đức Kitô. Và qua cái phần đầu của chương 19, cộng đoàn Matthew đã nhắc nhở nhau để sống trung tín trong hôn nhân, không có ly dị. Rồi cái đoạn kế tiếp, vấn đề tương quan giữa người lớn với con cái, với trẻ em, Chúa Giêsu đã đặt tay trên các trẻ em để trả lời cho các môn đệ. Cái ý niệm của các môn đệ là con nít là đi chỗ khác chơi, không có được quấy rầy người lớn. Nhưng ở đây Chúa Giêsu thì lại yêu mến trẻ em, và chúng ta thấy Chúa Giêsu xác quyết là nước trời là của những ai giống như chúng, có tâm hồn giống như các trẻ em, đặt tất cả hạnh phúc của mình ở nơi Chúa chứ không phải ở nơi trần gian, giống như trẻ em đặt tất cả hạnh phúc của mình nơi cha mẹ, vâng lời cha mẹ và tùy thuộc vào cha mẹ hết, thì chúng ta tùy thuộc vào Chúa hoàn toàn chứ không theo cái kế hoạch riêng của mình. Mời đọc từ câu 13. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chúc lành cho các em. Đặt tay ở đây có khi người đặt tay để truyền một cái chức vụ, và có khi đặt tay để cầu nguyện, và ở đây Chúa Giêsu đặt tay để chúc phúc cho các em. Rồi mỗi người chúng ta sống ở trong cái xã hội ngày hôm nay không phải như ngày xưa, người ta coi thường các em bé tại vì các em bé không có tài sản, không có tiếng nói ở trong xã hội, và người ta thường không có muốn đưa các em bé đến những bậc thầy, những người trọng vọng ở trong xã hội, không có để chúng quấy rầy. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả những rào cản, ý niệm sai lạc, và Chúa Giêsu đến với các em, bảo người ta đưa các em đến, và Chúa đã chúc lành cho các em. Cho nên nước trời ưu tiên mở ra cho những người trở nên bé mọn, một tâm hồn biết rõ về mình như một em bé, tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, thì mình tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa chứ không phải chúng ta tự cao là mình có thể làm được mọi cái, không cần đến Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết nước trời là của những ai giống như những em bé này. Cho nên chúng ta xác quyết là chúng ta đến với Chúa Giêsu để trao con cái của mình, trao chính mình với tâm hồn của một em bé, tâm hồn đơn sơ, đặt tất cả hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa, và Chúa chúc lành cho từng người chúng ta. Và trong cái phần kế tiếp là phần người thanh niên có nhiều của cải đã đến với Chúa Giêsu. Người thanh niên này chắc chắn là được thu hút bởi chính con người của Chúa Giêsu, và Đức Chúa Giêsu muốn đưa anh đến với Chúa Cha. Nhưng quả thật là không phải dễ dàng vì anh ta có nhiều của cải. Xin mời chúng ta đọc từ câu 16. Bây giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Chúa Giêsu muốn cho anh ta đến với chính Chúa Cha là đứng tốt lành. Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời đứng hoàn thiện, luôn luôn tốt lành cho kẻ dữ lẫn người lành, cho mưa, cho nắng, cho không khí thở trên kẻ lành cũng như kẻ dữ. Dù có chống đối Thiên Chúa, Ngài vẫn không lấy lại hơi thở. Ngài vẫn để cho chúng ta được dùng tất cả những gì tốt lành nhất mà Ngài ban cho. Còn phần chúng ta có nên giống Chúa hay không? Khi chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, khi chúng ta biết lựa chọn Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, thì lúc đó là lúc chúng ta được hạnh phúc. Còn khi chúng ta không có đến với Chúa, thì chúng ta như là cái người mất cái nguồn sự sống, nguồn ánh sáng từ nơi Thiên Chúa, cho nên chúng ta ở trong tối tăm. Và Chúa Giêsu đã xác quyết Chúa Cha là đấng tốt lành. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều ấy tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Chúng ta thấy nếu anh ta có ít của cải thì anh đã theo Chúa rồi. Có nhiều của cải, thay vì dùng nó làm việc bác ái từ thiện để phục vụ cho vinh danh Chúa và mang tình yêu của Chúa đến với mọi người, khi chúng ta biết sử dụng của cải cho anh chị em của chúng ta để hình thành tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, thì của cải nó là một dụng cụ cho chúng ta sử dụng. Còn khi có nhiều của cải làm cản trở chúng ta, thì chúng ta trở nên nô lệ cho nó rồi. Nó không phải là chủ của mình. Mình là chủ của nó. Mình phải sử dụng nó theo ý của mình. Vì vậy mà đặt tiền của quá nặng đến độ không thể ưu tiên một cho Chúa được, thì người thanh niên này đã mất cơ hội. Mặc dầu anh đã giữ 10 giới răn từ thuở nhỏ, anh là một người lương thiện, tốt lành. Anh ta quá giàu, cho nên không thể nào mà bán hết để cho người nghèo, rồi hai bàn tay trắng trở lại với Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu. Đó là điều mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng không dễ gì mà theo được. Nếu không có ơn thánh của Chúa, chúng ta không dễ gì từ bỏ những gì mình đang có: tiền bạc, lương bổng, địa vị xã hội và bao nhiêu cái vui thú của trần gian. Muốn bỏ tất cả để theo Chúa, bỏ ý riêng của mình, bỏ tài sản của mình, thay vì đi đại học để ra trường làm nhiều tiền, thì lại phải học nhiều hơn. Thay vì học 4 năm đại học, phải học tới 8 năm, thêm các năm triết học, các năm thần học, và chưa kể đi sâu chuyên môn về kinh thánh, về giáo luật, về tín lý, về luân lý, hoặc là một ngành chuyên môn nào, thì phải mất thêm nhiều năm nữa. Nhưng mà Chúa nói, lãnh nhận nhưng không, phải cho nhưng không. Vì vậy mà không dễ gì đi theo Chúa Giêsu. Phải có ơn thánh của Chúa làm cho chúng ta. Không phải con người bình thường mà chúng ta có thể có ơn gọi để theo sát Chúa Giêsu. Đó là một cái bước của thánh thần tình yêu của Chúa giúp cho mỗi người chúng ta. Giúp chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự và coi mọi thứ trên trần gian chỉ là những phương tiện để chúng ta dùng mà thôi. Và chúng ta có thể bỏ qua tất cả nếu chúng ta đạt được cùng đích. Phương tiện chỉ đưa chúng ta tới cùng đích. Và khi đạt được cùng đích là ở mãi mãi với Chúa, thì chúng ta kể gì tới tiền bạc vật chất trần gian nữa. Cho nên người thanh niên này đã buồn rầu bỏ đi vì anh ta có quá nhiều của cải. Chúng ta thấy cái tình trạng đó để chúng ta thấy rằng không phải là người giàu không thể vào nước trời được đâu. Nhưng mà do mình có ý niệm sai lầm về của cải, mình nghĩ rằng mình có cái này, có cái kia là do cái sự khôn ngoan, là do công sức của mình. Nhưng mà chúng ta có biết đâu, nhìn lên tất cả là hồng ân của Chúa. Nếu chúng ta biết cảm tạ Chúa thì chúng ta biết sử dụng nó cho Chúa. Vì nó là hồng ân của Chúa ban cho, quà tặng của Chúa để phục vụ cho sự sống con người. Chứ con người không phải là người chủ hay là người nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất. Chúng ta chỉ là người quản lý những tài sản của Chúa cho, thời gian của Chúa cho, tài năng của Chúa cho. Vì vậy qua cái bài học này, chúng ta thấy Chúa Giêsu kết luận. Bây giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Ta thấy Chúa Giêsu thấy người giàu có bỏ đi, thì Chúa đã xác quyết, đã nói cho chúng ta biết là sự giàu có nó khó đến chừng nào, nó cản trở người ta tới chừng nào. Giống như con lạc đà chui qua lỗ kim nó khó tới cỡ nào. Cho nên người giàu có bằng sức của mình sẽ không có bao giờ vào nước trời được. Chỉ nhờ tình yêu của Chúa mới có thể từ bỏ tất cả. Cho nên chúng ta thấy những người thanh niên này muốn làm thế nào để được hưởng sự sống đời đời. Nhưng mà cuối cùng, người thanh niên này chỉ biết dừng lại ở chỗ tuân giữ những điều răn của Chúa thôi. Sự sống đời đời không phải là cái người ta xứng để được lãnh nhận. Ơn cứu độ luôn là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho cách nhân không. Và khi chúng ta đặt tất cả niềm tin, niềm hy vọng vào Chúa, thì chính Thiên Chúa thương ban cho chúng ta. Ơn cứu độ là ơn nhân không từ Thiên Chúa, chứ không phải mua bằng tiền bạc. Tiền bạc vật chất là phương tiện để chúng ta biết san sẻ, biết hình thành cái tâm hồn của chúng ta. Mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu, có tình yêu vô điều kiện qua việc chúng ta phục vụ, qua việc làm việc bác ái từ thiện. Và chúng ta thấy cái vấn đề quan tâm nhiều nhất đụng tới tiền bạc là cái điểm mà tin mừng làm cho chúng ta phải đặt trọng tâm rõ ràng là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Nếu chúng ta lấy tiền bạc làm trung tâm thì chúng ta sẽ làm đủ mọi cái mưu mô xảo quyệt để làm sao có nhiều tiền bạc. Đó là cái tham lam của con người. Từ đó chúng ta sinh ra những tội lỗi giết người, trộm cắp, mưu mô xảo quyệt, tạo ra bao nhiêu cái bất công ở trong xã hội. thì đời sống của con người chỉ có xâu xé với nhau, chỉ tạo cái đau khổ cho nhau mà thôi. Vì vậy mà người giàu có vì một sự may mắn nào đó thì khác. Người giàu có vì cái mưu mô xảo quyệt của mình thì đó là một trọng tội. Và rồi khi bám lấy tiền của như là cùng đích của đời mình thì chúng ta phạm một cái tội rất lớn, là chúng ta đã tôn thờ tiền bạc như Chúa của đời mình, chứ không phải tôn thờ Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, đấng tạo ra chúng ta và ban cho chúng ta tất cả mọi cái tài nguyên, tài sản ở trên trần gian để phục vụ sự sống con người, và con người biết cảm tạ những hồng ân của Chúa. Cho nên biết bao nhiêu người đã mất niềm tin và tôn thờ một tạo vật mới, đó là tiền bạc, thần đô la, thần tiền bạc, trói buộc biết bao nhiêu người. Vì vậy chúng ta xác quyết đời sống của chúng ta có một cùng đích ở nơi Chúa, tất cả chỉ là phương tiện, và chúng ta dùng mọi phương tiện để phục vụ cho vinh danh Chúa và cứu độ các linh hồn. Và qua cái xác quyết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy các môn đệ đã phản ứng. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng: thưa người, thầy coi, thằng chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Để cho thấy nhiều người ở trần gian giàu có, địa vị cao sang, nhưng mà không có tình yêu, không có biết dùng tất cả những gì mình có để hình thành tâm hồn của mình có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, thì qua bên kia thế giới là những kẻ đi xuống cái hàng chót. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, không có tình yêu thì không sống với Chúa được, mà sống với ma quỷ. Nên đó là sự lựa chọn của con người. Những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống chót, và những người ngày hôm nay là những kẻ thấp cổ, bé miệng, những người nghèo khổ, những trẻ em với tâm hồn đơn sơ chân thành, họ lại được ở trên nước trời mà cả thế giới này không có thể so sánh được. Hạnh phúc đó Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa. Vì vậy mà Phêrô và những môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu hứa rõ ràng là con người ngự trên tòa vinh hiển thì họ sẽ được ngự trên 12 tòa, tức là chỉ về 12 chi tộc Israel, và dẫn đưa tới là dân thánh của Chúa thay thế cho dân cũ để xét xử 12 chi tộc Israel, để chỉ về một dân thánh mới mà Chúa Giêsu thành lập, là một giáo hội duy nhất tông truyền mà Chúa Giêsu đã thành lập. Thì ở bên kia thế giới, các môn đệ sẽ được hân hoan chia sẻ cái vinh quang với Chúa Giêsu. Và ngay ở trần thế này, ai bỏ cha mẹ, nhà cửa, anh em, chị em, con cái, ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Đó, đó là cái hạnh phúc được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều người từ bỏ tất cả, đối với trần gian là con số không, khi họ đầu phục Chúa như các tu sĩ, khi họ đã khấn trọn vẹn, trao cả cuộc đời của mình, tương lai của mình, tất cả ở trong tay Chúa. Thì họ đã trở nên con số không ở trong xã hội. Nhưng mà con số không đầy ý nghĩa vì đứng sau lưng Chúa Giêsu, sau lưng Thiên Chúa là con số một. Còn đòi kiêu ngạo đứng trước con số một của Chúa thì nó trở nên viển vông, chẳng là gì hết. Dù có bao nhiêu con zero mà đứng trước Thiên Chúa là sự kiêu căng, là sự trống rỗng. Còn khi chúng ta khiêm cung đứng sau lưng Thiên Chúa, đứng dưới Thiên Chúa, chúng ta là con số không đầy ý nghĩa. Vì chính Thiên Chúa là gia nghiệp cuộc đời chúng ta, là hạnh phúc của chúng ta. Và Thiên Chúa nhìn thấy cái nỗ lực của những người yêu mến Chúa vì danh Thầy mà từ bỏ tất cả, ngay cả mạng sống của mình, như các tông đồ, như các thánh tử đạo. Thì đó là một hạnh phúc, mà hạnh phúc đó trần gian này không thể nào so sánh được. Không ai trên trần gian có thể so sánh được với những hạnh phúc đó. Và chúng ta thấy người thanh niên đã mất cơ hội để theo Chúa. Các tông đồ là những người nghèo khó đã đi theo Chúa và được gấp trăm ngay ở đời này và sự sống vĩnh cửu. Chúng ta đọc tiếp ở chương 20, dụ ngôn về những người thợ làm vườn nho. Và dụ ngôn này làm cho nhiều người ngạc nhiên. Họ thấy rằng tất cả các người thợ được lãnh cùng một thù lao. Đó là điều bất công, vì có những người làm chỉ có một giờ, còn có người làm từ sáng sớm. Họ đã chịu cực nhọc suốt cả ngày, mà tại sao lương lại giống nhau? Thì dụ ngôn này chắc chắn là gây sốc và xóa đi trong trí óc chúng ta cái ý tưởng cố hữu là chúng ta lập công thì Chúa phải trả công cho mình. Chúng ta đọc kinh 10 chuỗi thì Chúa phải cho chúng ta nhiều hơn những người khác. Những người chỉ đọc kinh có 3 kinh, có 10 kinh thì họ phải lãnh nhận ít hơn. Nhưng mà chúng ta có biết Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa của tình yêu, Ngài nhìn cái nỗ lực của mỗi người chúng ta chứ không phải kết quả chúng ta làm được đâu. Ngài nhìn thấy cái tâm của chúng ta, cái phẩm chất của lời kinh của chúng ta chứ không phải số lượng là 10 chuỗi, 20 chuỗi, 20 thánh lễ hoặc là bao nhiêu tiền bạc. Nhưng mà Ngài nhìn cái phẩm chất của nó, chúng ta làm từ trái tim yêu thương của chúng ta hay là chúng ta làm với cái sự phô trương ở bên ngoài, với số lượng thật nhiều mà trong lòng chúng ta trống rỗng, không có yêu mến Chúa. Chúng ta vẫn lấy mình làm trung tâm, vẫn hiềm khích và phê bình chỉ trích người khác, làm cho người khác khốn khổ, gây bất hòa ở giữa mọi người, thì đời sống của chúng ta được ích gì? Cho nên Chúa nhìn cái nỗ lực của từng người chúng ta. Qua cái dụ ngôn này, chúng ta nhìn một cái khía cạnh khác. Chúa, lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, ơn cứu độ của Chúa là sáng kiến từ Thiên Chúa mà đến và hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa, chứ không phải nơi chúng ta. Chúng ta được tự do để mở tâm hồn ra để đón nhận những ân thánh của Chúa, hay là chúng ta sống ngược lại. Đó là phần của chúng ta. Chúng ta không lãnh nhận được là phần của chúng ta. Chúng ta nghiên cứu kỹ cái dụ ngôn người thợ làm vườn nho. Chúa Giêsu so sánh không phải người làm công này với người làm công kia, mà là nhóm người này với nhóm người kia. Cũng như bao nhiêu dụ ngôn này khác, đây là một dụ ngôn về nước trời, diễn tả cái tình yêu vô điều kiện nhưng không của Chúa. Mỗi nhóm tiêu biểu cho một cái quốc gia hay là một tầng lớp xã hội. Và trong khi một số đã được đón nhận lời Chúa từ lâu rồi, một số khác mới có cái niềm tin vào Chúa vào cuối cuộc đời chẳng hạn. Và cuối cùng họ vẫn được phần thưởng nước trời giống như mình. À, qua bao nhiêu thế kỷ, Thiên Chúa đã kêu gọi nhiều dân tộc khác nhau làm việc trong vườn nho của Chúa. Trước hết, người gọi Abraham và giao cho ông dòng dõi ông thể hiện công trình của người ở trong thế giới. Sau đó, đến thời của Môi-se, nhiều nhóm người khác đã nhập đoàn với nhóm dân Do Thái để ra khỏi nước Ai Cập. Và cứ tiếp tục như vậy, trong suốt chiều dài lịch sử, những người kỳ cựu không ngừng đòi quyền được đãi ngộ tốt hơn kẻ khác. Thật ra vườn nho đâu phải được giao cho họ độc quyền trông coi, mà Chúa giao cho tất cả mọi người. Và khi Chúa Kitô đến, tin mừng được loan báo cho những dân tộc khác nữa. Trước đó, những dân tộc khác là ngoại đạo. Nhưng mà khi họ gia nhập vào Kitô giáo, thì các phiên họ cũng sẽ tự cho mình là chủ nhân nước trời và giáo hội. Đó. Và rồi, cho mình là số một. Ngày nay, một vài nhóm người trong xã hội kêu trách khi giáo hội phê bình về những đặc ân của họ, của người này hay người nhóm người kia, không dành cho họ vị trí hàng đầu nữa. Hóa ra, chúng ta cứ tưởng rằng là giáo hội là sở hữu của mình. À, giáo hội của Chúa Kitô. Và Chúa Kitô có quyền Ngài ban phát theo ý của Ngài. Chúng ta không phải là cái người sở hữu, mà là chính Chúa là sở hữu. Chúng ta được mời gọi để tham dự vào xây dựng giáo hội, là chi thể của Chúa Kitô, và tất cả đều quy về cái đầu là Chúa Kitô. Xin mời chúng ta đọc từ câu thứ nhất của chương 20. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào làm vườn nho. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lệ công bằng. Họ liền đi, khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy có những người khác đứng đó, ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người làm sâu chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy, những người mới vào làm lúc giờ thứ 11 tiến lại và lãnh mỗi người một quan tiền. Đó là cái lúc họ thất nghiệp, họ làm ít, chỉ có một giờ. À, và cuối cùng họ cũng lãnh một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm giờ trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi làm quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào sau chót này cũng được bằng bạn. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là cái dụ ngôn về người thợ làm vườn nho. Chúng ta thấy những người làm từ sáng sớm, rồi những người làm giờ thứ ba, người làm giờ thứ sáu, người giờ làm thứ chín, và những người làm giờ thứ 11. Thứ năm hạng người khác nhau, mà đều lãnh lương giống nhau. Đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ, để chúng ta thấy là Thiên Chúa không có bất công đâu. Tất cả là hồng ân của Chúa ban cho hết. Và Ngài có quyền ban cho ai bao nhiêu là phần của Ngài. Ơn cứu độ là ơn nhân không từ Thiên Chúa mà đến, chứ không phải do công lao của chúng ta đâu. Dù chúng ta có chịu khó nhọc cỡ nào đi nữa, chúng ta chỉ đạt được cái giá trị của một con người chấm dứt với cái chết của chúng ta ở trên trần thế, 5, 30 năm, 100 năm. Còn khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta làm mọi việc trong niềm tin kết hiệp với Chúa Giêsu, trong tình yêu với Ngài, nó mang cái giá trị siêu nhiên, nó tồn tại mãi mãi bên kia thế giới. Và đó là cái hồng ân nhưng không của Chúa, không phải là do cái công lao của chúng ta đâu. Cho nên qua cái dụ ngôn này, chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh rất là cụ thể đối với người Do Thái ngày xưa. Vườn nho là một cái điều mà quá quen thuộc với người Do Thái. Và chúng ta thấy cái dụ ngôn đối với cái phương diện công bình xã hội bình thường đó, thì chúng ta thấy nó là một cái cú sốc khi chúng ta đọc vào dụ ngôn này. Thật ra dụ ngôn này muốn lồng vào chính xác bên cạnh cái sự công bằng xã hội, mỗi người một đồng như thỏa thuận, còn có sự công bằng của con tim, của tình yêu, của lòng thương xót, bởi vì Thiên Chúa tình yêu. Ngài muốn cho mọi người được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc. Cho nên dù cuộc sống trên trần gian có là tỷ phú cũng ăn một ngày ba bữa rồi cũng phải chết, tối ngủ trên một cái giường thôi. Dù là một người nghèo, họ vẫn ngủ say sưa bởi vì họ không có gì để phải lo. Và rồi cũng sẽ đi tới cái chết. Mọi người đều chết giống nhau. Và Thiên Chúa công bằng vô cùng. Ngài lo cho tất cả. Ngài trao ban một cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc cho tất cả những ai tin vào Ngài, yêu Ngài và muốn ở mãi mãi với Chúa Giêsu. Đó là cái ơn nhưng không của Thiên Chúa. Cho nên cái sự công bằng của xã hội đã làm rồi. Còn cái sự công bằng của con tim, của tình yêu. Nếu trong tương giao hai con người thường gặp xung đột với nhau, thì tương giao với Thiên Chúa nó không giống như vậy đâu. Và một số người cần ý thức rõ ràng tương giao giữa họ với Chúa không được giống như tương giao giữa một gã làm công ganh tị vì ông chủ về các quyền lợi của mình và không có ghen tị với nhau. Đó là ơn nhân không của Thiên Chúa. Và ở đây được trả lời rõ ràng: bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một quan tiền sao? Cầm lấy phần bạn. Tôi muốn trả cho người sâu chót cũng giống như bạn. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của cải của tôi sao? Hay bạn đâm ghen tức vì cái lòng tốt của tôi? Đó là những câu để chúng ta phải suy nghĩ về cái lòng thương xót vô điều kiện của Chúa. Và chúng ta không có ý lại lòng thương xót của Chúa để chúng ta phạm tội. Rồi chúng ta chờ cái giây phút cuối cùng của đời mình thì mới ăn năn hối cải. Thì đó là một sự lạm dụng. Chúa nhìn cái nỗ lực của chúng ta, chứ không phải là cái sự lạm dụng lề luật đâu. Và Chúa nhìn cái con tim của chúng ta có thực tâm yêu mến Chúa hay không. Cho nên trong cái phần đầu chúng ta thấy nó khởi đầu cho một sự xung đột là bởi vì thỏa thuận với nhau một đồng và tới năm loại người khác nhau. Và cứ 3 tiếng đồng hồ, ông chủ lại ra kiếm các tay thợ mới. Và người ta đã hứa cho các người thợ cái giá phải chăng. Và cuối cùng, những người thợ làm cuối cùng đã hết sức là bất ngờ là mình được lãnh cái lương bằng với những người khác. Cho nên cả cuộc đời chúng ta rồi cuối cùng sẽ hưởng hạnh phúc ở bên Chúa mãi mãi. Dù là cái người mới vào trong giáo hội có một vài giờ cuối đời, hoặc là chúng ta giữ đạo suốt cả năm, 70 năm, 100 năm cả cuộc đời, là bắt đầu làm từ giờ đầu tiên. Còn những người làm giờ thứ 11 cũng vẫn được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc. Đó là cái ơn nhân không của Thiên Chúa ban cho. Và chúng ta ca ngợi cái lòng thương xót, cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Đó là cái hạnh phúc cho chúng ta. Và Chúa cũng đối xử với chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta nhìn bằng con mắt yêu thương của Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài đối xử nhân từ với từng người chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên Chúa đã dành cho những ai biết kính sợ Chúa. Chúng ta nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất để yêu mến Chúa, để xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa, xây dựng cái vườn nho của Chúa, một xã hội công bằng và yêu thương dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, tình yêu của Chúa, để chúng ta hưởng trọn vẹn cái lòng thương xót, tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Ngày mai chúng ta học chương 20, câu thứ 17 trở đi. Xin mời chúng ta chuẩn bị cho ngày mai chương 20 câu 17.